là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Huyện Văn Yên hỗ trợ cây con giống cho gần 4.000 lượt hộ nghèo.
Các cơ sở lưu trú trên địa bàn thị xã Nghi Lộc chuẩn bị các điều kiện đón khách tham gia tuần văn hóa du lịch Mường Lò năm 2019.
Thanh tra tỉnh phát hiện 78 đơn vị sai phạm về kinh tế.
Phần cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định 102 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, huyện Văn Yên đã hỗ trợ gần 40.000 lượt hộ nghèo với số tiền trên 15 tỷ đồng để mua cây con giống có giá trị kinh tế cao, đưa vào trồng trọt chăn nuôi, phù hợp điều kiện sản xuất tại địa phương. Nhờ đó mà hàng nghìn hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo.
Để chuẩn bị cho lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019, hiện nay 140 nhà hàng dịch vụ ăn uống, 31 khách sạn, nhà nghỉ với 500 phòng, 15 hộ du lịch cộng đồng trên địa bàn thị xã Nghi Lộc đã chuẩn bị các điều kiện để tiếp đón và phục vụ du khách đến tham quan trải nghiệm tại địa phương. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, các cơ sở lưu trú trên địa bàn thị xã đã tu sửa vật chất, trang trí nội thất, khuôn viên cây cảnh, kiểm tra lại trang thiết bị tiện nghi phòng nghỉ cũng như thay mới chăn ga gối đệm để đón và phục vụ khách, đồng thời công khai số điện thoại, địa chỉ bằng giá dịch vụ ăn uống trên các trang cá nhân, trang web du lịch để du khách tìm hiểu, liên hệ đặt phòng. Thị xã cũng làm tốt công tác quản lý, tránh tình trạng tăng giá, ép giá ngày lễ. Nhờ đó, qua kiểm tra đánh giá, đến thời điểm này, tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú ăn uống trên địa bàn thị xã Nghi Lộc đều đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện từ cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực, sẵn sàng đón tiếp và phục vụ du khách đến với lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Trung thu 2019, huyện Lục Yên đã tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở xã Minh Xuân. Đến thăm và tặng quà Tết Trung thu cho 5 gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ bị tật nguyền, trẻ sống xa cha mẹ tại các thôn Nà Khà, Long Cha, Quéo Quạng, Yên Thượng và Trần Phú. Lãnh đạo huyện Lục Yên đã động viên các em cố gắng học tập rèn luyện thật tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy, luôn xứng đáng là con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ, là niềm tự hào của ông bà cha mẹ, tích cực tham gia các hoạt động trở thành công dân có ích cho xã hội. Đồng thời mong muốn cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể xã Minh Xuân tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, để các em có điều kiện tốt trong học tập và vui chơi.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung thu đến gần, những ngày này các cán bộ nhân viên cùng các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh đang nỗ lực luyện tập các tiết mục văn hóa văn nghệ để chương trình đêm hội trăng rằm năm nay của trung tâm được tổ chức ngập tràn niềm vui, có ý nghĩa, động viên khích lệ trẻ em chịu thiệt thòi trong cuộc sống, phấn đấu chăm ngoan học giỏi. Để chuẩn bị đón Tết Trung thu, các em nhỏ ở Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh rất vui mừng phấn khởi vì được biểu diễn văn nghệ trong chương trình đêm hội trăng rằm. Tham gia đội văn nghệ năm nay có sự góp mặt của hơn 30 em nhỏ từ 7 tuổi đến 16 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ. Gần 2 tuần nay, vào đầu giờ chiều và 8 giờ tối hàng ngày, dưới sự hướng dẫn tận tình bài bản của cô chú trong trung tâm, các em đoàn kết cùng nhau chăm chỉ luyện tập để chào đón Tết Trung thu bằng những tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất. Không khí những giờ tập của các em nhỏ lúc nào cũng vui tươi, nghiêm túc và tràn đầy khí thế. Em Hoàng Thị Hiền, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong quá trình tập luyện thì em cảm thấy rất là vui và cảm thấy là hạnh phúc khi được góp một phần niềm vui cho các bạn nhỏ trong ngôi nhà chung này ạ. Và em cũng cảm thấy là em đã giúp đỡ các bạn và vượt qua những cái khó khăn mà tuổi thân mà các bạn ấy chưa nhận được. Và trong quá trình tập luyện thì giúp đỡ các bạn ấy để các bạn ấy tham gia vào các hoạt động vui chơi. Em cũng mong là các bạn nhỏ trong đêm Trung thu thì có một cái cảm xúc rất là vui ạ.
Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái hiện đang chăm sóc nuôi dưỡng hơn 70 cháu là trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dịp Tết Trung thu hàng năm, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh có truyền thống tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm cho các em nhỏ. Năm nay các cô chú ở trung tâm đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dàn dựng công phu cho từng hoạt động, biểu diễn ca hát, múa lân, kể chuyện, tổ chức các trò chơi hấp dẫn. Đồng thời hướng dẫn các em từ động tác cơ bản nhất để tạo nên những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, sôi nổi biểu diễn trong buổi Tết Trung thu. Chị Sùng Thị Mú, chuyên viên phòng quản lý giáo dục Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Được sự quan tâm của ban lãnh đạo trung tâm thì được phân công nhiệm vụ thì bản thân tôi trong cũng thời gian qua thì cũng đã cố cố gắng tham khảo cũng như là tập luyện các tiết mục cho các cháu tại trung tâm nhằm giúp cho các cháu có tinh thần phấn khởi để quên đi những cái khó khăn ở trong cuộc sống. Bản thân mình thì cũng phải cố gắng rất là nhiều, từ những cái động tác nhỏ nhất như là động tác xoay hay là động tác tay rồi động tác chân, đến theo từng nhịp một để hướng dẫn các bạn đấy để tập nhuần nhuyễn hơn. Và đến thời điểm hiện tại thì hầu như là các chương trình của chúng mình cũng đã hoàn thiện và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón một Trung thu vui vẻ.
Đến thời điểm này, công tác tổ chức các hoạt động chuẩn bị Tết Trung thu của Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh đã cơ bản hoàn thiện. Chương trình Trung thu đêm hội trăng rằm tới đây sẽ được tổ chức vào tối ngày 11 tháng 9, tức ngày 13 tháng 8 âm lịch. Bà Lê Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Trung tâm thì ban lãnh đạo cũng đã rất quan tâm, cũng đã chỉ đạo cho cả trung tâm và chi đoàn thanh niên cùng phối hợp để làm sao để tổ chức cho các con một cái đêm Trung thu thật là vui, thật là có ý nghĩa và để cho các con được hòa nhập, được cảm thấy rằng là mình không bị thiệt thòi và cũng được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở cũng như lãnh đạo đơn vị và các tổ chức cá nhân. Thì trung tâm cũng đã cho có một cái sự chuẩn bị cũng rất là chu đáo, từ chuẩn bị đội múa lân, làm đèn ông sao hay là tổ chức các đội văn nghệ hay là những xây dựng kịch bản, ví dụ như là chị Hằng, chú Quậy, và có một cái tiểu phẩm là lên thăm chú Quậy thì ở trong đêm Trung thu thì cũng sẽ hy vọng là sẽ là một tiết mục đặc sắc. Và đêm Trung thu năm nay thực sự là cũng rất mong là được đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ban ngành cũng như các tổ chức cá nhân. Và cũng qua đêm Trung thu này, cũng không phải chỉ có một đêm Trung thu này, mà tôi cũng rất mong là được đón nhận nhiều sự quan tâm của các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân nhiều hơn nữa để cho các con có được nhiều ngày vui trong cả một năm và trong cả một quá trình các con ở trung tâm, để làm sao các con được hòa nhập, được thấy niềm vui, được xóa bớt đi những cái mặc cảm thiệt thòi mà các con đang phải đã và đang phải gánh chịu, và để các con cũng có động lực để vượt qua hoàn cảnh, để vươn lên.
Không khí rộn ràng của Tết Trung thu tràn về, các em nhỏ ở Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh đang rất hào hứng mong chờ các hoạt động sôi nổi ý nghĩa cùng nhau phá cỗ trong đêm hội trăng rằm. Đây còn là dịp thể hiện sự quan tâm của cộng đồng dành cho trẻ em chịu nhiều thiệt thòi trên địa bàn tỉnh, giúp các em có niềm tin và hy vọng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù Tết Trung thu đã cận kề, song do mưa to kéo dài khiến thị trường quà tặng đồ chơi Trung thu trên địa bàn thành phố Yên Bái khá vắng vẻ. Phản ánh của phóng viên thời sự. Để đáp ứng nhu cầu chơi Tết Trung thu của người dân và trẻ nhỏ, các cửa hàng siêu thị trên địa bàn thành phố Yên Bái đã nhập về nhiều mặt hàng với mẫu mã đa dạng, hình thức phong phú, hướng nhiều đến các mặt hàng sản xuất trong nước, các làng nghề truyền thống của Việt Nam như đèn lồng, đèn ông sao, đầu lân, mặt nạ nhân vật truyện cổ tích. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết nên việc đi lại mua sắm đồ chơi Trung thu của người dân cũng giảm hẳn. Nếu như vào thời điểm này những năm trước, các cửa hàng tạp hóa như của gia đình anh Trương Hoàng Nam ở đường Điện Biên thành phố Yên Bái đang bán mua nhộn nhịp thì năm nay số lượng hàng hóa bán ra cũng giảm hơn. Hiện tại cửa hàng của anh vẫn còn hàng trăm mặt hàng đồ chơi khác nhau với màu sắc hết sức bắt mắt, các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thân thiện môi trường, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Nhưng người đến mua ít khiến gia đình anh lo lắng. Anh Trương Hoàng Nam, chủ cửa hàng tạp hóa đường Điện Biên thành phố Yên Bái cho biết.
Do gần đây thì thời tiết không thuận lợi thì hàng hóa bán ra kém. Tôi mong thì những ngày gần tới đây thì thời tiết đã ủng hộ, nắng đẹp hơn để bán chạy hơn.
Không chỉ có những cửa hàng tạp hóa nhỏ mà ngay cả những cửa hàng buôn bán lớn lâu năm như cửa hàng Tâm Liên ở km 4 thành phố Yên Bái, sức mua đồ chơi Trung thu những ngày này cũng giảm hẳn hơn so với mọi năm. Mặc dù cửa hàng đã nhập về nhiều sản phẩm với mẫu mã và hình thức đa dạng, phong phú hơn, nhưng do ảnh hưởng của thời tiết nên sức mua cũng giảm theo. Chị Doãn Thị Nguyệt, nhân viên bán hàng, cửa hàng Tâm Liên km 4, thành phố Yên Bái nói.
Gần ngày Trung thu thì thời tiết sẽ ủng hộ để cho chúng tôi bán được hàng và cho trẻ nhỏ cũng được vui chơi, đón một cái Tết Trung thu thật là vui vẻ và ấm áp.
Theo ghi nhận tại các cửa hàng bán đồ lưu niệm, quà tặng, đồ chơi Trung thu năm nay tại thành phố Yên Bái, giá cả vẫn giữ ở mức ổn định, không có nhiều biến động. Đèn ông sao có giá từ 5 đến 15.000 đồng trên chiếc, đèn lồng có giá từ 30 đến 60.000 đồng trên chiếc, tùy thuộc vào chất liệu và mẫu mã sản phẩm. Các sản phẩm đồ chơi gắn với các nhân vật hoạt hình có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng trên sản phẩm. Ngoài ra những mặt hàng đồ chơi truyền thống, năm nay có sự xuất hiện của rất nhiều mặt hàng đồ chơi mới, phủ theo các nhân vật trong các bộ phim hoạt hình được ưa thích. Nhiều sản phẩm bằng nhựa được thay thế bằng các chất liệu như giấy, tre
gỗ đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ nhỏ. Các tạo hình mặt nạ nhân vật cũng đa dạng, đẹp và bắt mắt hơn. Dù vậy, ngoài ảnh hưởng của thời tiết thì các sản phẩm đồ chơi trung thu cũng chưa thực sự thu hút được trẻ nhỏ. Em Dương Thị Khánh Nhi, học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho hay.
Thay vì mua các đồ chơi thì cháu thích được bố mẹ dẫn đi khu vui chơi để giải trí, bởi vì trong đó có rất nhiều đồ chơi hay.
Theo dự báo thời tiết, trong những ngày tới thành phố Yên Bái vẫn xảy ra mưa rông rải rác, tình trạng này không chỉ ảnh hưởng tới những người buôn bán, kinh doanh các mặt hàng trung thu mà còn ảnh hưởng tới việc vui chơi của trẻ nhỏ trong dịp Tết Trung Thu.
8 tháng đầu năm nay, toàn ngành thanh tra Yên Bái đã triển khai 45 cuộc thanh tra hành chính tại 128 đơn vị. Đến nay đã kết thúc 38 cuộc, ban hành 27 kết luận thanh tra. Qua thanh tra phát hiện 78 đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền 1,4 tỷ đồng và trên 4.000 mét vuông đất, kiến nghị xử lý thu hồi 1,4 tỷ đồng, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với 37 cá nhân. Những sai phạm chủ yếu được phát hiện qua thanh tra gồm sai phạm trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý sử dụng đất đai. Cùng với đó, ngành thanh tra cũng đã tiến hành 59 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành đối với 2.000 cá nhân và 218 tổ chức, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Riêng thanh tra tỉnh trong 8 tháng đầu năm đã triển khai 11 cuộc thanh tra, đến nay đã kết thúc 8 cuộc. Qua thanh tra phát hiện 74 đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền xử lý thu hồi vào ngân sách nhà nước 1,4 tỷ đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Triều Tiên vừa lên tiếng xác nhận đã cho thử một bệ phóng đa tên lửa siêu lớn ngày 10 tháng 9. Theo hãng tin KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đích thân thị sát vụ bắn thử này. Tuy nhiên, báo chí Hàn Quốc cho rằng vụ thử nghiệm đã có thể thất bại. Triều Tiên đã cho bắn hai quả tên lửa tầm ngắn từ khu vực phía tây nước này theo hướng đông. Cả hai tên lửa đã bay đến quãng thời gian 330 km ở độ cao tối đa là 50-60 km. Theo hãng tin KCNA, tại sự kiện, ông Kim khẳng định vụ thử nghiệm mới nhất này cuối cùng đã chứng minh các khía cạnh liên quan đến hoạt động chiến đấu của vũ khí, những đặc điểm quỹ đạo, độ chính xác và tính năng dẫn đường tiên tiến. Song Chủ tịch Kim vẫn lưu ý một bước nữa là thực hiện thử nghiệm kiểm tra sức mạnh của hệ thống phóng mới. Vụ phóng ngày 10 tháng 9 đánh dấu vụ thử nghiệm vũ khí thứ 10 của Triều Tiên trong năm nay, diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng đề xuất khôi phục đàm phán hạt nhân với Mỹ. Sự cố khiến Hàn Quốc hết sức quan ngại, trong khi giới quan sát cho rằng vụ phóng nhằm gây sức ép buộc Washington ngồi vào bàn đàm phán.
Ngày 10 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã sa thải cố vấn an ninh quốc gia Joe Biden vì có quá nhiều bất đồng giữa hai người. Trên trang Twitter, Tổng thống Trump cho biết ông đã thông báo cho cố vấn Joe Biden vào đêm 9 tháng 9 và nói rằng sự phục vụ của ông Biden không còn cần thiết cho Nhà Trắng nữa. Ngay sau bài đăng của Tổng thống Trump, ông Bolton thông báo trên Twitter rằng ông không bị sa thải mà đã đề nghị từ chức từ trước. Trước đó vài ngày, truyền thông Mỹ cho biết ông Bolton đã phản đối kế hoạch hòa đàm với nhóm phiến quân Taliban tại trại David của ông chủ Nhà Trắng. Ông Joe Biden là người có quan điểm ngoại giao cứng rắn. Ông được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm cố vấn an ninh quốc gia vào tháng 3 2018. Tuy nhiên, ông Bolton lại bất đồng với Tổng thống Trump trong nhiều vấn đề, đặc biệt là chính sách Iran với Triều Tiên.
Ngày 10 tháng 9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ áp đặt chủ quyền đối với vùng lãnh thổ tranh chấp tại bờ Tây. Ông đồng thời khẳng định các khu định cư Do Thái sẽ là mục tiêu tiếp theo nếu đảng Likud của ông giành thắng lợi sau cuộc bầu cử vào ngày 17 tháng 9 tới. Phát biểu của ông Netanyahu đã gây tranh cãi ngay trong nội bộ Israel về vấn đề sáp nhập lãnh thổ đang tranh chấp. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út cũng lên tiếng chỉ trích tuyên bố của Thủ tướng Israel. Ả Rập Xê Út cũng đã kêu gọi tổ chức hội nghị khẩn cấp giữa các ngoại trưởng của 57 quốc gia thành viên tổ chức hợp tác Hồi giáo để thảo luận về vấn đề này.
Ngày 10 tháng 9, Thượng viện Italia đã chính thức thông qua chính phủ của Liên minh ba đảng là Phong trào 5 sao, Dân chủ, Đảng Tự do và Công bằng do Thủ tướng Giuseppe Conte đứng đầu. Với 176 phiếu thuận, 133 phiếu chống và 5 phiếu trắng, Quốc hội Italia đã thông qua chính phủ Liên minh. Trong đó, chính phủ mới Phong trào 5 sao giữ 10 ghế bộ trưởng, Đảng Dân chủ 3 ghế và Đảng Tự do Công bằng 1 ghế. Tuy nhiên, vị trí Bộ trưởng Nội vụ được trao cho một nhân vật không thuộc đảng phái nào. Bên cạnh đó, cải cách hiến pháp, luật bầu cử, cắt giảm số lượng nghị sĩ và xem xét lại các đạo luật an ninh mới được ban hành cũng là những mục tiêu ưu tiên của chính phủ mới.
Lực lượng phiến quân Taliban vừa tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công nhằm vào các binh sĩ Mỹ ở Afghanistan sau khi Tổng thống Donald Trump khẳng định chấm dứt cuộc đàm phán giữa Mỹ và Afghanistan. Trong khi đó, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết quân đội Mỹ có thể đẩy nhanh tốc độ của các chiến dịch ở Afghanistan nhằm đối phó với những tấn công đang gia tăng của Taliban. Lực lượng này đã quá liều lĩnh trong cuộc đàm phán hòa bình thông qua việc tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nghiêm trọng. Trong một diễn biến liên quan, ngày 11 tháng 9, một quả rocket đã phát nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Vụ nổ xảy ra đúng vào ngày kỷ niệm lần thứ 18 vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 ở Mỹ dẫn đến cuộc chiến tranh kéo dài ở Afghanistan.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả theo vốn vay Ngân hàng Thế giới được triển khai tại tỉnh Yên Bái từ năm 2016. Sau gần 4 năm thực hiện đến nay, tại khu vực nông thôn tỉnh Yên Bái đã có trên 86% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, 67% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, gần 95% trạm y tế có công trình nước và nhà tiêu hợp vệ sinh. Chương trình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ hành vi của người dân nông thôn, tăng cường tỷ lệ người dân được tiếp cận bền vững với nước sạch và vệ sinh nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gia đình chị Phạm Thị Mây là một trong 570 hộ gia đình tại xã Đại Pháp, huyện Văn Yên được hỗ trợ nguồn vốn từ chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn để xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, giúp gia đình chị giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, cải thiện cuộc sống được tốt hơn. Chị Phạm Thị Mây, thôn 8, xã Đại Pháp, huyện Văn Yên chia sẻ.
Đối với mình thì nhà tiêu hợp vệ sinh thứ nhất là nó tạo cho mình cái cảm giác thoáng khi đi nhà vệ sinh. Cái thứ hai là khi mà có nhà tiêu hợp vệ sinh ấy thì mình cái gia đình mình đi cái vệ sinh trong nhà mình ấy thì mình đi nó thoải mái hơn, mà cái sạch sẽ trong gia đình mình nó không có cái những cái mầm bệnh mà nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cơ thể của mình.
Từ khi triển khai chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn, đến nay tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu cải thiện tại xã Đại Phác đã đạt 70%, tỷ lệ hộ gia đình có điểm rửa tay bằng xà phòng đạt 80%. Có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực của các cấp các ngành trong việc thực hiện chương trình. Bà Phạm Thị Kim Trung, trạm trưởng trạm y tế xã Đại Phác, huyện Văn Yên cho biết.
Đối với trạm y tế thì là cũng trực tiếp và chỉ đạo cán bộ phụ trách cái chuyên môn là vệ sinh môi trường và các y tế thôn bản là tích cực tuyên truyền trực tiếp vào trong các buổi truyền thông trực tiếp tại thôn, hướng dẫn người dân là sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh. Và để đã trước khi có cái chương trình này thì đối với xã thì là cái tỷ lệ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh vẫn còn thấp, chỉ được trên 60% thôi. Nhưng sau thời gian đã triển khai cái chương trình quy mô nước sạch của nông thôn mới thì là đã nâng tỷ lệ lên là trên 80%, là người dân đã nhận thức và được hiểu được cái ý nghĩa về sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.
Là hộ nghèo, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, gia đình ông Triệu Văn Láu, thôn Khe Trang, xã An Bình, huyện Văn Yên được hỗ trợ trên 1 triệu đồng cùng với vốn của gia đình và ngày công lao động của bà con làng xóm hỗ trợ xây nhà tiêu hợp vệ sinh. Ông Triệu Văn Láu, thôn Khe Trang, xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết.
Cảm ơn tất cả anh em, các
gia đình mình nghèo không có điều kiện làm nhà tiêu, nay được hỗ trợ cùng với kinh phí của gia đình làm có nhà tiêu hợp vệ sinh sẽ đảm bảo vệ sinh môi trường, gia đình không bị mắc các bệnh nữa, xin cảm ơn rất nhiều. Sau gần 4 năm triển khai chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn, đến nay trên 85% hộ gia đình xã An Bình, huyện Văn Yên sử dụng nước sạch, 68% hộ gia đình đã xây dựng được nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Ông Lê Cao Tấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Bình, huyện Văn Yên nói.
Là vận động các hộ, nhất là đối với hộ đồng bào, dân tộc vùng sâu vùng xa, xây dựng nhà tiêu vệ sinh, cách thức sử dụng hợp nhà tiêu vệ sinh và bảo quản, quản lý sử dụng nhà tiêu vệ sinh. Vấn đề thứ hai nữa là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên đoàn viên, nhất là những các đồng chí đảng viên trẻ mà chưa nhận thức được cái việc sử dụng nhà tiêu vệ sinh nước sạch, thì đây một là những chỉ tiêu để đánh giá đảng viên trong cuối năm. Vấn đề thứ ba nữa là cái giải pháp là không ngừng nâng cao cái tập huấn tuyên truyền để bà con nhân dân trong những cái buổi họp thôn để bà con nhân dân nhận thức được. Chính vì vậy thì trong cái chỉ tiêu của 17 về vệ sinh môi trường thì địa phương xã An Bình phấn đấu đến cuối năm 2019, đầu năm 2020 sẽ cán đích nông thôn mới.
Là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện hợp phần vệ sinh trong chương trình, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai các hoạt động như tổ chức các hội nghị triển khai hợp phần vệ sinh, mở lớp tập huấn cho giảng viên nòng cốt tuyến huyện về vệ sinh nông thôn, tổ chức meeting hưởng ứng ngày vệ sinh yêu nước nhằm kêu gọi sự quan tâm ưu tiên của chính quyền, các ban ngành đoàn thể, người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Sau gần 4 năm triển khai, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 70%, hỗ trợ gần 2.140 hộ dân xây dựng nhà tiêu cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách với tổng kinh phí trên 2 tỷ 300 triệu đồng. Năm 2019, chương trình sẽ tiếp tục triển khai ở 14 xã thuộc 6 huyện thị với gần 18.000 hộ với trên 73.000 người dân được thụ hưởng. tiếp tục đầu tư xây dựng 19 công trình cấp nước, vệ sinh, trạm y tế. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai hợp phần vệ sinh còn gặp nhiều khó khăn do nhận thức của người dân về vệ sinh còn hạn chế. Điều kiện kinh tế khó khăn nên người dân không có nguồn lực để xây dựng, nhất là đối với những hộ nghèo và cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Việc xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh còn chưa cao, đa số người dân nông thôn chưa có thói quen rửa tay bằng xà phòng. Ông Đỗ Văn Cương, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Qua 4 năm triển khai, thì ngoài cái nhân thức, cái ý thức, cái mục đích của cái chương trình để giúp cho người dân có được cái công trình vệ sinh đảm bảo để bảo vệ sức khỏe. Đấy là riêng, còn cái chung, cái lớn hơn là để giúp cho chính quyền địa phương người ta đạt được những cái tiêu chí trong cái xây dựng nông thôn mới, và đặc biệt là cái tiêu chí 17.6 là tiêu chí mà đối với những tỉnh nghèo, tỉnh miền núi như Yên Bái là những tiêu chí rất khó khăn, được chương trình hỗ trợ để hỗ trợ cho người dân một phần kinh phí cũng như là hỗ trợ về chuyên môn cho các ban ngành toàn thể để có cái kiến thức để tuyên truyền cho người dân để người ta nắm được những cái nội dung, những cái hoạt động của chương trình.
Trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả của chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn, với mục tiêu phấn đấu 90% dân cư nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 70% hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, 100% các công trình công cộng có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, phấn đấu có 50 xã đạt tiêu chí vệ sinh toàn xã vào năm 2020. Ông Phạm Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau.
Để tiếp tục triển khai chương trình đạt kết quả trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ, cái thứ nhất là sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông dưới nhiều hình thức và nâng cao cái chất lượng truyền thông trực tiếp ở cơ sở như là họp dân để truyền thông về vệ sinh, rồi tổ chức thăm hộ gia đình để hướng dẫn vận động người dân sử dụng cái nhà tiêu hợp vệ sinh và rửa tay với xà phòng, rồi lồng ghép chủ đề vệ sinh trong các cái buổi họp ở thôn, rồi họp các cái đoàn thể ở xã, cấp thôn. Thứ hai là sẽ phải huy động được cái sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp vào cái việc vận động vệ sinh, nhất là ở cấp xã và cấp thôn. Và chúng tôi cho rằng cái sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương là cái yếu tố quyết định cho cái kết quả của chương trình.
Với những nỗ lực từ các cấp chính quyền, Yên Bái đã và đang cải thiện vệ sinh môi trường nông thôn, đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cho người dân. Tuy nhiên, để chương trình đạt hiệu quả cao, cần sự tham gia tích cực, góp sức, truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho mỗi người dân tại các xã thuộc chương trình, sự hỗ trợ nguồn kinh phí của các cấp chính quyền, cơ quan, đoàn thể để các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn có thêm kinh phí xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần cải thiện môi trường sống cho người dân trên địa bàn tỉnh.
Tiếp theo là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, ở lượt trận thứ 2 tại vòng loại World Cup 2022, tại bảng G, đội tuyển Thái Lan đè bẹp đội tuyển Indonesia với tỷ số 3-0, hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0. Sang hiệp 2 bất ngờ đến phút 55 khi Supachok Sarachat mở tỷ số cho vai chiến bằng pha dứt điểm đầy hiểm áp. 7 phút sau bàn mở tỷ số, Sarachat mang về quả đá phạt 11m cho đội tuyển Thái Lan và Bunmathan dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 cho vai chiến. Phút 71, Sarachat tiếp tục ghi tên mình lên bảng tỷ số khi tiền vệ số 7 ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Thái Lan. Kết quả này giúp đội tuyển Thái Lan vươn lên vị trí nhất bảng G với 4 điểm sau lượt trận. Trong khi đó, đội tuyển Malaysia thua ngược trước đội tuyển UAE với tỷ số 1-2, qua đó tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng G tại vòng loại thứ 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tối qua, tuyển Trung Quốc bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2022 bằng chiến thắng đậm trên sân của Maldives. Tối ngày 10 tháng 9, phút 33, Gu Lei mở tỷ số cho đối khách với pha đánh đầu cận thành từ đường tạo biên cánh trái của Lee Hay. Cuối hiệp 1, ngôi sao đang chơi bóng tại Tây Ban Nha, Gu Lei nâng tỷ số lên 2-0 cho Trung Quốc cũng bởi pha đánh đầu cận thành. Tuyển Trung Quốc tỏ ra vượt trội trước một Maldives quá yếu. Phút 64, Yasu nâng tỷ số lên 3-0 thì chấm phạt 11m. Phút 83, đội chủ nhà Maldives còn thi đấu với 10 người sau khi Gani nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Trên chấm phạt đền, Anderson không mắc sai lầm nào để ghi bàn đầu tiên trong áo đội tuyển của Trung Quốc. Trận ra mắt của Anderson khép lại với bàn thắng vào phút 90+1 để ấn định chiến thắng 5-0 cho đội khách Trung Quốc, giành chiến thắng 5 sao trước Maldives, tuyển Trung Quốc đứng nhất bảng A với 3 điểm hơn Syria, Philippines và Maldives với hiệu số bàn thắng bại. Chuyển sang diễn biến các trận đấu vòng loại Euro 2020. Ở cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Litva, khi thời gian mới trôi qua được hơn 5 phút, nhà đương kim vô địch châu Âu đã sớm có bàn dẫn trước khi Ronaldo thực hiện chính xác quả phạt 11m từ lỗi dùng tay chơi bóng của cầu thủ đội chủ nhà. Tuy nhiên sau đó, Arius Kevisius đã gỡ hòa cho Litva. Bị chạm vào lòng tự ái, các nhà đương kim vô địch châu Âu gia tăng áp lực lên cầu môn Litva, nhưng phải đến phút 61 Bồ Đào Nha mới có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 do công của Ronaldo. Bàn thắng giải tỏa sức ép của Bồ Đào Nha. Ronaldo thi đấu dễ dàng hơn ở những phút còn lại. Kết quả là CR7 ghi thêm 2 bàn nữa cứ phút 65 và 76 trước Cavani, hoàn tất chiến thắng 5-1 cho nhà đương kim vô địch Euro. Ở một cặp đấu khác, tinh thần thoải mái, các cầu thủ trẻ Kosovo chơi đôi công với đội tuyển Anh nghe sự tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất 34 giây chân sút vào lông Berisha tận dụng sai lầm của Michael Kane để ghi bàn mở tỷ số. Đến phút thứ 8, tỷ số được quân bình 1-1 cho đội tuyển Anh sau pha đánh đầu của Sterling. Phút 19, Sterling chuyền bóng thuận lợi cho Kane ở cánh trái trước khi tiền đạo thủ biên chiến Tottenham Hotspur dứt điểm qua hai chân của thủ thành Modric. Phút 38, Sancho căng ngang khó chịu từ cánh phải và hậu vệ Vovosa của Kosovo đã phản lưới nhà giúp Tam sư gia tăng cách biệt lên thành 3-1. Chưa dừng lại đó, Sancho còn ghi liền hai bàn các phút 44 và 45+1 để Anh bước vào thời giờ nghỉ với cách biệt an toàn lên tới 5-1. Trong vòng 6 phút, Kosovo cũng gỡ lại được hai bàn, thắng chấm đến tỷ số 5-3, Anh xây chắc ngôi số 1 với 12 điểm sau 4 trận. Ở một cặp đấu khác, trong ngày Antoine Griezmann thi đấu không thực sự ấn tượng, Pháp vẫn có thể giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ bị đánh giá yếu dưới cơ Candora ngay trên sân nhà Stade de France.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 9 năm 2019, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, đề phòng sạt lở đất đá. Trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18 đến 20 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, đề phòng sạt lở đất đá. Trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, đề phòng sạt lở đất đá. Trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 25 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.